mà không phải là khiêng xuống, còn là phải đã phải người, những người trong đoàn còn lại mà mạnh khỏe phải dìu họ ra đến peripheric, rồi peripheric chờ xuống dưới một khúc, rồi mướn kiểu cõng xuống dưới chỗ bến parking đậu xe, đi không nổi nữa, hết bảy mạng, hết bảy mạng là coi như đi không nổi nữa. Trong số có chị Bảo ở đây này, ninja cũng khiêng xuống luôn. Ninja là tôi nói là ninja bị quở, là tôi có, tôi chỉ có rầy ninja duy nhất mà rầy, đó là rầy về đạo thôi, chứ không có rầy về những cái mà kiểu mà đời mà quát mắng mà bảo đi chế gì. Mà tôi chỉ có rầy câu là tôi là ngồi trên trên cùng với lại cái mấy người jeep ninja ở dưới mấy tụi Minh Tuệ, mình Tùng này nọ, thì ninja mới có giỡn câu là khi xe chạy trên núi Nga Mi thì thầy Quảng Trơn là cái người chuyên môn trên xe, là chuyên môn tường thuật về núi này núi nọ hay chùa này chùa kia, thì thầy Quảng Trơn có nói núi này cao đến lên đến Kim Đỉnh là 3,100 mét. 3,100 mét là cao lắm, và phải đi bộ, mà như vậy là mọi người phải chuẩn bị cái sức khỏe, những cái tinh thần cái này nọ đó. Thì ở dưới mấy anh chàng thanh niên nói đùa nhau sao ninja mới nói một câu mà theo cái tông thầy Quảng Hiền hay nói là làm luôn đi đó, thì ninja bảo đi bộ luôn đó. Thì tôi nghe câu như vậy á, thì tôi mới quay xuống, tôi mới nói, tôi bảo chỗ này là thánh địa của ngài Phổ Hiền, ngài Phổ Hiền nổi tiếng là nguyện vương, cho nên nguyện gì là phải làm đấy à. Chứ nếu mình đến chỗ nguyện vương mà mình nguyện giỡn là coi chừng à. Đến đâu nguyện giỡn thì được, đến với ngài nguyện vương thì đừng có giỡn cái nguyện đó à. Tôi có nói như vậy thôi. Và quả tình là ninja phải khiêng xuống núi. Mà là khiêng luôn. Tại vì đi không nổi luôn. Mà phải vác xuống, khiêng, phải mướn kiều khiêng xuống. Đấy, cho nên tôi mới bảo là khi mình đi hành hương mình phải có một cái tâm, khi đến mấy chỗ đó phải đầy tâm cung kính, không có dược giỡn, giỡn là coi chừng, mà nhất là cái gì là nguyện nữa à, mà ngài Phổ Hiền không có giỡn, nguyện làm gì có giỡn à. Và đến cái thánh địa mình biết rằng là cái huyện Nga Mi Sơn, khi bắt đầu đến ranh giới của Nga Mi Sơn, cái huyện Nga Mi nó huyện nhỏ dễ thương đẹp lắm, thì cái cổng chào á, thay vì đề là Biên Vân Huy gì đó ha, thì đây đề rằng là Phật giáo thánh địa. Cái cổng như cổng chùa họ làm, đây là cái đường cái chạy vô, đường xe hơi chạy vô hai chiều rộng, thì họ làm cái cổng bắc ngang qua cổng như cổng chùa rất là đẹp, ở trên đó khắc bốn chữ đề là Phật giáo thánh địa, to lồng lộng đó. Tức là đến Nga Mi là tự nhiên người nào người ta cũng nghĩ đến cái chuyện hành hương hết, Phật giáo thánh địa mà đó. Cho nên khi mà cái xe mà chạy lên dốc của núi Nga Mi, thì khi lên Nga Mi, cái núi Nga Mi, cái núi đẹp vô cùng, và tất cả những người đi trong đoàn thì người nào mà khi đặt trên đỉnh núi Nga Mi, người nào cũng trầm trồ, người nào cũng bảo đẹp như là tranh vẽ vậy, tại vì nó sương với mây nó phủ, nó quyện với lại cái mỏm núi đó, mà cái núi nó chập trùng à. Mà thì nhìn nó có vẻ cũng linh thiêng lắm, nhìn nó có vẻ cũng có một cái gì linh thiêng ở cái không khí của nó à. Thì đó, thì cái đó là duy nhất là tôi quay xuống, tôi cử đi ra chỗ đó, tôi nói là ê, chỗ này là thánh địa của ngài Phổ Hiền, và ngài Phổ Hiền là nguyện vương, cho nên nguyện gì là phải cố gắng làm cho được. Thế thì cái nói đó, thì khi tôi thấy câu đối như vậy thì tôi nghĩ rằng là quả tình có cái nguyện như vậy thì mới lên được trên núi này, mà mới nguyện thôi đã đủ cái sức để mà lên núi. Thì nếu mà giữ cái nguyện như vậy thì cái chuyện bằng là tu nó mới đến đích được, còn nếu ly cái nguyện nó ra thì nó không thể đến đích. Cho nên cái mục đích cái chuyến đó tôi cũng muốn rằng là để cho mọi người đến, thứ nhất là về Hoa Nghiêm, là tại vì trong những cái thạch quật kia phần nhiều những cái tượng to là Tỳ Lô Giá Na không đó. Thì Tỳ Lô Giá Na, Văn Thù và Phổ Hiền, đó là Hoa Nghiêm đó. Và hai nữa, Văn Thù để tượng trưng trí tuệ, Phổ Hiền đó là cho hạnh nguyện, để cho mọi người tăng trưởng cái nguyện nó lên. Những người của tôn giáo khác khi nào mỗi năm hay là mỗi cái dịp nào đó, một cái chu niên nào đó, họ đều phải đi hành hương thánh địa của họ, mà họ hành hương với một cái tâm sùng kính và thành tâm vô cùng. Nhưng mà kể thì nó cũng có cái vui cái buồn, nhưng mà tôi thì tôi muốn cho mọi người, những người Phật tử nào đó họ có một cái nhân duyên là họ được thấy, được chiêm bái, được đến những cái thánh địa nói trên. Và như lời trình bày của chị Bảo, chị nói với tôi, chị bảo đi về nó có khác thầy ạ. Tôi nói khác là thế nào? Chị bảo khác rằng là hồi xưa chị lạy Phật đó, chị khác với bây giờ. Bây giờ tại vì nhờ những cái bức pho tượng mà chị thỉnh được từ Đại Túc, là cái nơi thạch khắc nổi tiếng nhất của Trung Quốc, chị để chị thờ thì mỗi lần chị quỳ xuống chị lạy, chị ngước lên chị nhìn những cái pho tượng đó thì chị bao nhiêu những cái ký ức trong cái chuyến hành hương, những tượng Phật vĩ đại ở Đại Túc nó hiện lên trong đầu của chị, và chị cảm thấy gần gũi, bởi chị đến tận nơi, chị cảm thấy gần lắm, không có cảm thấy xa như là hồi xưa. Thì đó là cái một cái sự trình bày của chị bảo cho tôi nghe. Thì đó là cái mục đích mà tôi muốn là gieo cái nhân duyên, bởi vì trong đời của mình nó có may có rủi. May tức là mình hanh thông, rủi tức là mình bế tắc. Nhưng mà bế tắc và hanh thông á, chẳng qua cũng chỉ là nhân duyên. Cho nên nếu có nhân duyên thì chướng ngại nào cũng vượt qua được, gọi là hanh thông. Và nếu không đủ nhân duyên thì chỉ một chướng ngại nhỏ cũng đủ làm bế tắc, đó là thiếu nhân duyên. Bởi vậy nhân duyên rất cần, rất cần, là vì cái lẽ như vậy. Và chính vì vậy mà chẳng hạn như trong cái đoàn này cũng có hai người mà nhân duyên rất là lạ lùng, có nhân duyên vô cùng. Hai người mà nghĩ rằng là không cách gì đi được mà đi được. Đó là chị Thuyền Vị ở bên Hoa Kỳ, chị mà xếp sòng gia đình Phật tử ở San Francisco. Chị là giáo viên dạy học, mà dĩ nhiên dạy học là tháng 9, tháng 10 là tháng tựu trường, không thể nào nghỉ được. Một bà nữa, bà bác nữa là bác Tâm Hải, là có qua chùa này ở chơi trong cái khóa giáo lý Liège. Nhà bác đó cũng không có ghi tên, mà nghĩ là cũng không được đi, bởi vì không có cái chỗ. Chị Thuyền Vị thì phải dạy học, nhưng mà phút chót, chị liều, chị điện thoại qua đây, chị xin với tôi được đi. Tôi nói rồi, chuyện dạy học của chị sao? Chị bảo con có dàn xếp với hiệu trưởng rồi, mà nếu hiệu trưởng không cho, con cũng nghỉ việc, con đi. Bởi vì con nghĩ chỉ có một lần chứ không có lần thứ nhì. Chị nói với tôi như thế. Tôi mới nghĩ là chị đánh bảo như vậy đó, thì nó cũng hơi ấy. Tôi mới nói thôi chị dàn xếp đi, nếu ông hiệu trưởng bằng lòng á thì chị hẵng đi. Nhưng mà còn có một cái kẹt là bây giờ tôi có muốn cho chị đi cũng rất khó. Là bởi vì ở đây họ trả lời với tôi là an relay thì được, nhưng mà ghi thêm thì không được. Bởi vì ghi thêm họ phải đánh phắc về bên đó khắp các nơi để lấy vé và đặt thêm cho mình. Mà lỡ có một chỗ nó không có vé cho mình thì cũng phải bại. Mà họ tốn công đánh phắc, tốn tiền họ nữa, mà tốn công họ làm việc nữa. Mà nếu đi xa lửa không thì thêm một chỗ cũng thành vấn đề. Nhưng đây có 3 tuyến đi máy bay, thì máy bay mới là vấn đề. Thì họ nói với tôi như vậy rồi, cho nên tôi nghĩ là chỉ là vô phương. Đã. Chỉ có hai cái, là một là bây giờ tôi muốn điền tiền chị vô cũng được, hai là hiệu trưởng chị có đã chịu chưa, chị đang thương lượng. Nhưng mà phút chót thì chị điện thoại của tôi, chị nói hiệu trưởng chị chịu rồi, là cho chị nghỉ một tháng nữa, mướn người dạy thế, rồi sau khi chị về thì chị mới dạy học tiếp, mà không có bị nghỉ việc. Tức là chị là thành công trong cái chuyện đó rồi, nhưng còn cái vấn đề bên này. Bây giờ làm sao? Bây giờ chỉ có thay thế người nào thôi. Và giúp cuộc mẹ chị Liên à, lớn tuổi quá rồi. Và tôi nghĩ mẹ chị Liên lớn tuổi, chị Liên không có đi, mà mẹ chị đi ai chăm sóc bây giờ, khổ lắm à, mà đi không nổi đâu. Cho nên tôi thành cái trơn phải thương thuyết với chị Liên là thôi mẹ chị nghỉ an đi lê, rồi bà mẹ chị nghỉ, rồi chị Thuyền Vị thế chỗ giờ chót. Đấy toàn là những cái mà tôi nói là giờ chót. Xong rồi giờ chót nữa là trước khi đi có 10 ngày thầy Anh Đạt phone qua tôi. An đi lê, thầy Anh Đạt nói là bây giờ thấy bị kẹt chuyện chùa quá xá, mà thấy bất khả kháng, cho nên giờ thấy phải bỏ. Mà thấy bỏ thì thấy mất tiền. Tại vì trước đi 10 ngày là trước khi đi 30 ngày thì mới không mất, mà trước khi đi 10 ngày là mất, mất tới 65%, trả lại 35% thôi. Thì bây giờ để cứu thấy, tức là thấy không có mất tiền, tôi phải kiếm người thế. Thì kiếm người thế là hai giờ ngay cái bác Tâm Hải đó. Cái bác nó chịu đi. À, thầy Quảng nói một câu bác có chịu đi liền. Chịu đi liền thì bác đó thay vì đóng tiền thì trả hết tiền cho thầy Hành Đạt rồi đổi tên thôi. Tôi chỉ nói bên này họ đánh phắc qua bên xứ tàu, họ nói đổi cái tên. Thầy Thích Hành Đạt trở thành bà Ngô, Maria gì Ngô đấy đó. Đó. Đó là xong. Thì hai người đó là một người trước đi khi có 10 ngày, một người trước đó khoảng 20 ngày. Là hai tay đó là đi được. Thì bởi vậy tôi mới nói thì cái gì chướng ngại như chị Truyền Vị, chướng ngại rất nhiều, vượt qua được hết và đi được. Đó. Thì mình mới thấy, còn chị Liên thì tự nhiên phút chót, bận chuyện, gia đình, đi không được. Mà đó là người đầu tiên, người mà giúp đỡ tôi đầu tiên trong cái chuyến đi, cùng với tôi, lo. Đó. Cho nên nó chỉ là nhân duyên thôi. Cho nên cứ có cái nhân duyên đó, thì cái chướng ngại nào cũng vượt qua được. Mà chính vì vậy mà mới phải tu cái nhân duyên. Thì nói chung cục lại thì cái pháp niệm Phật nó cũng là một cái pháp tu nhân duyên, tức là để tăng cái mà tôi thường nói tam duyên: thân duyên, cận duyên và
tăng thượng duyên đối với lại Phật, đối với lại giáo pháp của Đức Phật. Tức là thân, tức là càng ngày càng gần, càng ngày càng nhớ tới nhau gọi là thân. Tức là mình niệm Phật càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhớ đến niệm Phật, tức là mình bắt đầu thân với Đức Phật. Cận, tức là mình hành động, cái nguyện là thân với Đức Phật rồi, tức cái niệm á, cái niệm là nguyện ấy, niệm niệm tương tục nó thành nguyện. Hay là chính nhờ cái động lực của nguyện mà niệm niệm mới tương tục, thì do nguyện nó mới thành thân, do hạnh nó mới thành gần. Tức là mình với người nào, chẳng hạn giờ chị Hữu nói là gần gũi với ai, tức là tại vì thường làm bánh với người đó, thường làm việc chung với người đó, thường gần gũi người đó, tức là gần. Thế bây giờ mình thường làm cái công việc đối với Đức Phật, tức là mình thường hành theo những cái nguyện của Đức Phật, tức là do hạnh nó là cận, mà do nguyện nó là thân, tức là hai cái đó là thân và cận. Đã. Cho nên nói là thân duyên và cận duyên với Đức Phật, và tăng thượng những cái nhân duyên nó hoài, thì mình với Phật nó trở thành một chứ không phải là hai nữa. Thân cho đến độ mà là một. Cái vui của người kia là cái vui của người này, cái lo của người nọ là cái lo của người kia. Nó bắt đầu từ từ, từ do thân với cận nó mới biến thành một được. Đã. Thì phải tăng thượng hai cái nhân duyên nói trên đều đặn, thì mình với Phật bắt đầu thành một. Hay là nói một cách khác, mình với lại Đức Phật Di Đà bên ngoài là một, mà mình cũng với lại Đức Phật ở nơi trong mình. Phật cũng có hai Phật, nội Phật và ngoại Phật. Và cái nội Phật của mình mới bắt đầu nương cái hình ảnh ngoại Phật để mà càng ngày càng hiện hữu. Cũng giống như là người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng vậy đó mà. Thì dù mình chơi với anh bạn nào giết mình nhiễm tính rồi, thì cái tính đó nó mới hiện hữu ở trong mình, và mình mới trở thành người có cái tính như vậy. Thì cũng vậy, khi mình thân cận với Phật thì mình mới bắt đầu có những cái tính khí đó của Đức Phật, và những cái tính chất đó nó mới hiện hữu ở nơi mình được. Còn nếu mà mình gần gũi với một cái kẻ tính toán so đo thì thét mình cũng tính toán so đo. Đó. Có nhiều cặp vợ chồng cũng vậy. Đó. Ảnh hưởng nhau. Thì rồi mới đầu bà vợ chê ông chồng là kẹo, mà bà vợ sống chung chồng thét cũng kẹo. Nó ảnh hưởng. Thì từ từ, từ tại do cái thân cận nó tăng thượng, cho nên từ từ những cái đó nó hiện hữu ở nơi mình. Đó. Thì chính vì cái đi lẽ như vậy, mình biết rằng là niệm Phật nó cũng chẳng qua cũng chỉ là những cái như vậy. Thì những cái thứ kia nó cũng là những cái mà trợ cho cái pháp tu nhân duyên vô cùng. Tại những cái thứ đó nó đều là những cái tăng thượng cái nhân duyên, tăng trưởng những cái nhân duyên. Mà chính những cái đó là những cái, chẳng hạn như tôi, Thầy Nhất Trân đều đồng ý với nhau rằng là cái cảm động nhất, cái mà mình có thể nói là ướt nước mắt, tức là khi tôi nhìn thấy Đại Phật. Bởi vì cái hình ảnh của Đại Phật mà ngồi mà cả một cái núi trở thành một vị Phật, cái đó nó ám ảnh trong đầu tôi hơn 20 năm tu tập. Và từ khi tôi biết, tôi thấy cái hình đó là tôi cứ ao ước là tôi phải đến, là tôi phải gặp. Mà để thực hiện nó, tôi cũng thấy chịu đủ mọi cái khó khăn. Mà ngay cái ngày tôi đến thăm Đại Phật là ngày tôi bị cái cơn đau đó, là ngay cái ngày đi Lạc Sơn. Tức là cái ngày ở Thành Đô có 5 người từ giã đoàn trở về Mỹ, chạy. Đó. Mà không biết lý do gì thì không biết, nhưng mà chỉ biết rằng là chứng tỏ là cái nhân duyên nó không đầy đủ. Và cái đó làm cho tôi mất ngủ một đêm, là bởi vì tôi phải, cái ông Gita Nasunan, ông phải thương lượng với tôi. Tại họ cho ông biết ngay khi mà buổi tối về tới khách sạn, họ quyết định đi về. Thì ông Gita đó, ông bảo với tôi là phiền quá, tại vì bây giờ cái tổng hành dinh của cái cơ quan Nam Kinh họ đóng cửa rồi. Ông liên lạc với ai đây? Để ông báo cho tổng hành dinh biết rằng có 5 người bỏ cuộc. 5 người bỏ cuộc này để xem ở cơ quan trung ương họ sẽ lo được cái gì cho 5 người này. Đó. Mà ngay đêm mà sáng sớm phải đi, sáng sớm phái đoàn phải rời đi và ông phải đi với phái đoàn. Vậy thì ai lo cho họ? Cho nên ông phiền quá và ông bảo tôi là cố gắng thuyết phục họ ở lại thêm vài ngày. Đó. Để khi mà trở về đến Trùng Khánh là thành phố lớn đó, thì họ quyết định nó dễ. Nhưng mà tôi bảo là bây giờ họ không chưa có báo gì với tôi, họ chỉ mới báo với ông thôi, thì giờ ông phải nói lại với họ là họ có quyết định như vậy thì họ phải cho tôi hay. Rồi tôi mới nói chuyện với họ được. Thì tôi phải chờ đến 3 giờ khuya, tôi không thấy gì hết. Thì tôi phải phone qua phòng của cái ông Gita Sonan, tôi hỏi ông. Thì ông bảo là họ khăng khăng nhất định về, mà ông nói không được. Thì ông bảo là bây giờ ông phải xuống dưới hotel, ông đánh cái phắc về bên Nam Kinh. Đó. Ông đánh cái phắc về bên Nam Kinh, ở cho bên Nam Kinh nó biết, để cái sáng sớm bên Nam Kinh họ trả lời. À, họ trả lời rằng là họ chỉ ok khi nào trưởng đoàn chấp nhận. Trưởng đoàn là tôi. Thì tôi gặp mấy người đó thì người nào họ cũng nói với tôi là vì lý do gia đình, vì lý do mệt mỏi quá, vì lý do gia đình thì xin về. Thì tôi không có cưỡng ép hay được. Thì tôi chỉ có khuyên một điều rằng là thôi bây giờ nếu mà muốn về đó thì cố gắng đi Đại Phật xong ra rồi về. Thành hôm nay sáng sớm là khởi hành đi viếng Đại Phật. Mà không đi thì phí quá. Nhưng mà Trung Cục vẫn không đi được. Là Trung Cục khi mà điều đình xong á thì tại vì họ trước đó họ đánh cái Pháp về bên này. Bên cái cơ quan ở bên Pháp đánh qua Nam Kinh. Thành Nam Kinh trả lời rằng là bên Pháp, là cái cơ quan bên Pháp này họ bằng lòng cho bỏ. Đó. Cho nên họ mới sắp xếp cho mấy người này, cái giúp cho mấy người này mua cái vé máy bay đi về Hồng Kông, để từ Hồng Kông lấy máy bay về Mỹ. Đó. Và 3 giờ khuya tôi còn nói chuyện với ông Lâm mà ngủ không được. Cũng được, xong những cái chuyện đó nó cũng làm tôi đâm lo. Đó. Rồi sáng ra tôi cũng phải giải quyết nói chuyện với họ. Mà ăn sáng xong là phải lên xe đi Đại Phật. Nhưng khi đi ngồi trên thuyền mà đi thấy vách núi, thấy cái núi Lạc Sơn. Mà cái núi Lạc Sơn nó rất lạ. Người ta khám phá ra một Đức Phật dài tới 1.420 mét nằm trên biển. Cái Đức Phật đó là cả một dãy núi Lạc Sơn. Mà tiếc là ninja này nhìn không ra cho nên không chịu chụp hình. Mà máy ninja chụp mới được. Máy to mà ninja nhìn không ra. Mà ai cũng nhìn ra hết. Chỉ rồi anh Kít là cái người mà người ta chỉ. Mà chỉ thì nhìn ra ngay. Cái ngọn núi nó chia làm 3 dãy. Cái dãy đầu nó nhỏ. Cái dãy giữa là pho Đại Phật to dài. Cái dãy cuối nó thấp mà nó trải dài ra như vậy. Xong rồi nó dựng lên cuối. Giống hệt như một người đang nằm vậy. Cái đầu, cái mình dài. Rồi hai cái chân. Y chang. Mà du khách người ta đến đó người ta thích chụp cái hình đó lắm, là Đại Sơn đó, là Đại Phật ở Lạc Sơn đó. Nó thành hình, người ta gọi là Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật nằm, nhưng mà không phải nằm với tư thế nghiêng mà nằm ngửa, và thấy rõ ràng cái đầu mình dài, hai cái chân, tại cái phần núi thứ ba nó thấp xuống mà nó trải dài ra giống như cái chân vậy đó. Còn cái phần giữa nó như cái mình, thì ngay giữa cái mình đó là pho Đức Phật được tạc từ trên đỉnh xuống. Mà khi cái thuyền nó chạy nhìn vách núi vậy là nó hồi hộp không thể tưởng tượng. Bởi vì cái mà tôi ao ước 20 mấy năm thì dĩ nhiên tôi phải hồi hộp. Và tôi ngồi trên thuyền tôi hồi hộp, tôi nhìn tôi thấy vách núi thì bắt đầu thấy người ta lố nhố mà chưa thấy Đức Phật tạc hóm vào trong, là nó rạo rực mà nó vừa vui mà nó vừa cảm động. Cái khi tôi thấy cái mặt Đức Phật hé ra một phần lộ nguyên khổng lồ to sừng sững vậy nè, nó vừa đẹp mà nó vừa làm cảm động vô cùng. Cho đến tôi và thầy Quảng Trơn quyết định là mướn ghe trở lại lần thứ nhì. Và trả thêm 300 đồng. Mướn cái ghe họ chạy lại lần thứ nhì cho mình từ ngoài sông ngắm Đức Phật. Rồi sau đó mới lên bờ, đi xe lên núi và leo bộ xuống dưới chân Đức Phật nhìn ngược trở lên. Và khi vừa leo về là vừa nhìn. Leo là leo từ trên đầu Đức Phật mình. Leo xuống cầu thang đi dọc theo núi. Đó. Người ta đông đảo lắm, người ta đi hành hương. Tại vì người bên Trung Quốc họ cho rằng là cái gì cầu không được á, cứ đến Đại Phật cầu là xong. Người ta tin như vậy. Cho nên những nơi khác người ta cũng kéo về Lạc Sơn để người ta chiêm bái Đại Phật. Một pho tượng nhìn hết sức là phong trần, rêu phủ cây cối mọc ở trên mình ngài. Ngồi chém trễ, bàn chân to khổng lồ. Leo lên cái bàn chân ngài thôi mà cũng run muốn té. Mà té xuống u đầu chứ không phải giỡn. Cái mu bàn chân ngài mình đứng á thì mình tôi chắc 1m66 thì cái bàn chân ngài cái u nó cao, cái chỗ cao nhất có lại 2 thước. À. Và tức là khi nào muốn nhảy xuống thì phải men xuống ngón chân ngài á thì mới nhảy xuống. Còn một kẻ mà nằm dài ra thì mới hết có một cái lóng chân của ngài thôi, tức là nằm dài ra. Đó, là hết cái lóng chân thôi. Mà nhìn cái mặt nghiêm trang, nhìn uy nghi bằng pho tượng sừng sững. Mà khi đó tôi cũng nguyện là tôi thế nào cũng phải trở lại Lạc Sơn. Chỗ nào cũng có thể đến lần, nhưng mà Lạc Sơn là phải đến nữa. Tại vì ở cái phần cái núi mà là thành cái đầu Đức Phật nằm á, nó có một ngôi chùa mà chưa có đi. Nó có đường đi dọc theo núi lên ngôi chùa đó. Và cái phần phía đằng sau, tức là phía chân của Đức Phật đó, phía bắp đùi, bắp vế Đức Phật cũng có chùa nữa. Nó cũng đi vòng vòng theo lưng chừng núi, nhìn xuống là dòng sông. Cái cảnh trí hết sức là đẹp. Rồi lên đảnh lễ cái vị tăng trụ trì ngôi chùa Lăng Vân, ngôi chùa trên đầu là ngài Hải Thông Pháp Sư, cảm động vô cùng. Người mà đã lập nên cái pho tượng như vậy, người mà người thời đó người ta có thể gọi là một ông sư điên, khi mà quyết định đục núi thành Phật. Mà dưới cái thời nhà Đường, Đường Minh Hoàng,
đường Huyền Tông mà dám làm như vậy. Nội đục cái tóc của Đức Phật làm đầu cho Đức Phật, mình ở đây mấy bà mà diện nhất đi làm đầu cũng nửa tiếng được phải không? Và đây Đức Phật làm cái đầu 20 năm, 20 năm đục những cái mũi tóc của Đức Phật đó, 20 năm trời, cái pho tượng nó làm 90 năm mới rồi, 70 năm làm tất cả các phần còn lại, 20 năm làm tóc cho Đức Phật thôi. Đó. Mà ngài đó đi khắp nước Trung Hoa quyên tiền, quyên về ông quan tham ô kia, ông đòi đóng thuế. Và ngài bảo là ông có thể lấy đầu mắt tay chân của tôi, nhưng ông không thể lấy được một cắc, bởi vì tiền này không phải của tôi, tiền này là tiền của bá tánh, do đó tôi không có quyền đưa cho một người nào hết. Ông quan mà nếu vậy ông cho tôi đôi mắt ông đi thì tôi khỏi lấy tiền của ông. Ngài móc mắt ra dâng ngay và đuôi mù từ đó. Đuôi mù mà đứng ra điều khiển để xây cái pho tượng. Và cái ông quan tham ô kia sau câu chuyện đó bị cách chức. Và một ông quan khác đến thay chấn nhậm thay thế. Và ông quan đó ủng hộ ngài Hải Thông vô cùng trong công việc xây dựng. Và ngài Hải Thông không hề thấy pho tượng mà ngài muốn làm. Thứ nhất ngài đuôi, thứ hai ngài chết trước khi pho tượng hoàn thành. Bởi pho tượng nó 90 năm mới làm xong. Đấy, bây giờ lên trên chùa Lăng Vân, cái cảm động là pho tượng của ngài làm ở chùa đứng sừng sững, như là làm bằng đồng hay bằng gì tôi không biết, tại anh cho lại gần cho sờ, nhưng nhìn giống đồng, làm giống như người đang đứng nhìn ra biển mà gió thổi áo với y tung bay vậy đó. Làm vặt áo thì đang tung bay, đứng chiếm trệ nhìn như hướng là biển. Mà khi ngài làm cái pho tượng đó là vì tâm dạ từ bi. Tại đó nó là ngã ba sông, con thuyền nó trao, cho nên khi thầy Quảng Trơn yêu cầu là cái anh tài công anh tắt máy thuyền đi để con thuyền đứng đó để mà chụp hình cho nó rõ, thì cái anh hoa tiêu của chùa anh nói không được, tại vì cái chỗ này nó xoáy, mà nếu tắt máy thì thuyền nó sẽ trao, nó trao dữ lắm, cho nên phải để nó chạy từ từ vậy thì nó không có trao. Thì hồi xưa là chỗ đó nó xoáy và xảy ra tai nạn rất nhiều, mà ngài Hải Thông vị trụ trì ở chùa Lăng Vân, ngài chứng kiến rất nhiều từ trên đỉnh núi, cho nên ngài phát một cái bi nguyện rộng lớn là ngài tạc cái hòn núi ngài đang ở trở thành Đức Phật để cầu, nghĩa là sóng yên biển lặng để cho người ta không có bị chết, và tạc pho tượng đó. Và kết quả ngày hôm nay cho đến từ cái khi pho tượng thành lập từ đời nhà Đường cho đến hôm nay, những cái tai nạn đó rất hầu như là 99%. Nhưng mà theo giải thích theo lối khoa học á thì dễ hiểu thôi, tại vì núi nó bị đục, từng tảng đá to nó rơi xuống dưới dòng sông, nó nằm ở dưới đáy dòng sông như vậy, nó làm cho cái nước ở đó nó lắng lại, cho nên cái xoáy nước á, cái xoáy nước nó bớt đi rất nhiều, nó không còn dữ dội như ngày xưa nữa, nhờ những tảng đá khổng lồ từ trên núi nó rơi xuống. Nhưng mà giải thích theo tôn giáo thì do cái bi nguyện của ngài Hải Thông mà khiến cho biển lặng sóng êm, khiến cho tai nạn không còn nữa. Nhưng mà nói thật thì phải hai cái, tại vì cái nhân duyên này nó mới khiến đến cái nhân duyên kia nó xảy ra đó, nó mới đưa đến cái nhân duyên nọ, cho nên chính cái bi nguyện của ngài đã làm cho biển yên mà sóng lặng. Và khi đến nhìn cái pho tượng của ngài, mình nhìn cái pho đại Phật mình cảm động như vậy, mình nhìn tượng ngài, một người móc đi hai con mắt để đổi lấy cái chuyện làm tượng Phật, mà làm mà không bao giờ thấy, làm mà không bao giờ được nhìn đó. Mà cái pho tượng nó để ngàn đời. Khi cho nên ở cái chỗ đó, mà cái chỗ đó còn những ngôi chùa tôi, thầy Hồng Trơn, thầy Nhất Trơn đều chưa có đi, và cả ba đều hẹn là sẽ trở lại Lạc Sơn, bởi vì cái chỗ đó rất là cảm động và rất là thích thú. Thì đó là những cái mà mình hôm nay tu bác con trai đó, thì mình cần phải lưu cái ý. Thì cái thứ nhất như tôi nói là tu cái gì tu thì cái quan trọng là cái mục đích chính vẫn là cái sự giải thoát cho mình và cho người. Mà cái muốn cái giải thoát như vậy đó, mà giải thoát như vậy tức là lìa những cái nhân duyên trói buộc bằng ngũ dục, những nhân duyên mà dán dính bằng ngũ dục đó, bằng cái sự xả, tức là bằng cái sự hiểu biết, bằng cái nhìn thấy đó mà không khởi tâm thương ghét là do nơi tâm từ bi, thì cái tâm thương ghét thì nó mất, tức là cái tâm vô minh tượng trưng cho sự thương ghét, cái từ bi là tượng trưng cho trí tuệ. Thì chính cái tâm từ bi thương xót mọi người vì hiểu lầm, vì hiểu sai mà gây buồn vui đau khổ vui sướng để đó cho nhau, nhưng mà sướng gì cũng khổ đó. Mà chính nhờ cái tâm thương xót đó mà tự nhiên không có khởi cái tâm thương ghét. Nhờ cái tâm thương xót tội nghiệp như vậy cho nên ghét người ta không nổi, tại vì tội nghiệp nhiều hơn, mà cũng không có khởi tâm thương để mà
nắm chì. Khi người ta khởi tâm thương một người nào, người ta làm phiền lụy cái đó lắm. Người ta muốn làm chủ người đó, người ta muốn khống chế người đó. Thì cái người thương xót không có tâm nguyện như vậy. Người thương xót có tâm nguyện là muốn giúp cho người kia được giải thoát. Và cũng không có thấy người ghét kia cần phải giết hay là xua đuổi. Bởi vì cũng muốn cho họ được giải thoát. Mà như vậy người đó giữ được tâm xả. Đó. Và giữ được tâm hỷ, tức là lúc nào cũng hoan hỷ. Đó. Thì bây giờ nó mới thành cái do từ bi nó mới đâm đến cái hỷ xả là vì như vậy. Còn nếu không thì không cách nào, thì cứ tu ngàn đời cũng không giải thoát được. Thì nó cứ dính mắc hết như vậy, nó dính mắc hoài mà ngàn đời dính. Mà cái dính đó là từ vô lượng kiếp dính cho tới nay. Đó. Thì cái vô lượng kiếp, cái keo vô lượng kiếp đó một sớm một chiều sẽ được tẩy bằng cái trí tuệ và từ bi nói trên, bằng cái sự tu. Cũng giống như cái bóng đêm muôn năm nó chỉ được xóa tan đi bằng nhất thời bằng một ánh đèn. Đấy, là cái đó là sự trí tuệ thôi. Cho nên khi mình tu thì mình ý thức như vậy, mà khi có cái nguyện, mình có cái hạnh. Đó. Phải có cái hạnh theo. Đó. Tức là khi nào cũng phải hành. Đó. Dù trong cái lúc tu bác con trai hay không đi chăng nữa, phải tập tành như vậy. Phải lâu lâu phải phát những cái nguyện thực là lì lợm vào trong cái công chuyện tu. Bất kể lời lỗ, phải một lần dám như vậy. Thì cái chân lợi nó sẽ xuất hiện. Đó. Cũng giống như tôi kể rất nhiều chuyện về chư tổ, hay là chính cái nhiều khi tôi bắt chước những cái như vậy mà trong đời thấy nó thành công. Đó. Chẳng hạn như hồi xưa tôi có kể một lần mà cúng Hòa Thượng Hồng Đức vậy đó, mà tôi quyết định phải đãi. Mà tôi nói là nếu mà đãi, mà cúng Hòa Thượng Hồng Đức mà mình đãi Phật tử xong mà ngày mai mình có đói, mình cũng hoan hỉ. Mình cũng cảm thấy là mình đã bỏ ra một phần công ơn đối với Ngài. Ngài vì mình mà xả thân, mà hôm nay mình vì cái công đức đó mà mình chịu nhịn đói một ngày hai ngày không nổi sao. Cho nên phải lì lợm. Có nhịn đói vì Ngài mới trả được một phần công ơn. Cũng như mình có lặn lội mệt mỏi như vậy lên trên những kim đỉnh được mới trả được một phần công ơn. Mà trả được phần công ơn còn lời đấy, còn có công đức. Chứ không phải là bị thiệt thòi gì 100%. Đó. Mọi người cũng có nhân duyên, nhiều khi mình không có nhân duyên về nhãn nhưng có nhân duyên về thính, về nhĩ. Đó. Cái nào nó cũng là cái nhân duyên cả. Nhưng tôi hy vọng là từ từ là mọi người đây ai cũng có những cái nhân duyên như vậy. Vì tôi cũng có phát khởi một cái nguyện rằng là bất cứ kể người nào có cái nhân duyên với tôi, ít nhiều gì tôi cũng phải đẩy người đó đến cái nhân duyên nào đó đối với Phật Pháp. Đó. Cho nên dù rằng là có cực thiệt, phải công nhận như vậy. Đi cũng cực, mà tổ chức cũng cực. Như thầy Nhất Trơn, thầy về Quảng Trơn thì Chí Minh khỏe quá. Là cứ nằm dài đó, rồi mọi việc gì đó là có người lo. Đó, thì cũng khỏe đấy. Đó, rồi mọi việc gì đó là có người lo. Đó, thì cũng khỏe đấy. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là thôi. Thì kể ra thì mà có cực thì nó có phước. Thì nó có nhân duyên nhiều hơn. Đó. Cho nên người nào cũng có cái phần lợi lạc hết đó, cái phần phước hết đó. Thì tôi cũng mong làm sao mà từ từ là cái người nào có những cái nhân duyên để có những cái thủ thắng như vậy đối với Phật Pháp, những nhân duyên thủ thắng hơn. Thôi gì là Phật. Mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
鞋儿破，帽儿破，身上的袈裟破，笑我疯，笑我癫，酒肉穿肠过。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。天南地北到处有，佛住在我心头座。走啊走，乐啊乐，哪里有不平哪有我，哪里有不平哪有我。